tiền nó thuộc thời gian mà mình giận á là giận chuyện hồi nãy. Ví dụ như bây giờ tôi giận là hồi nãy ai la tôi á, thì như vậy đó là mình giận về cái chuyện quá khứ, đúng không? Mình đâu có giận cái chuyện mà bây giờ mình giận, mà bây giờ cái gì sống còn cái giận mà bây giờ tôi cứ giận đây thôi thì cái gì có giận được không? Không giận được. Được, mình giận hết là mình giận của quá khứ, hoặc là giận về cái đây kia. Bây giờ cái gì sống còn cái giận mà nó không thuộc về quá khứ, mà nó cũng không thuộc về đây kia, giận mà không có đối tượng để cái gì giận, thì cái giận đó là thật. Cho nên nói là Phật phiền não tức là Bồ Đề, tức là cứ sống tròn với cái tâm mà nó hiện hữu ở đây, trong cái hoàn cảnh ở đây, trong cái bối cảnh hiện hữu ở đây, thì tâm mình đó là cái tâm Phật thôi. Thì hiện tại đây thì cái gì nó có đều là tướng phát ra hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đây, quý vị thấy lòng mình nó giận, thì tất cả những cái giận đó là cái tướng phát ra xung quanh của mình, mà mình không nói giận cái gì. Rồi cái tâm của mình nó thanh tịnh ở đây thì cũng là trong cái phạm vi ở đây, mà lại không có phân biệt là thanh tịnh hay phiền não và đây kia, thì như vậy đó là tất cả mọi các pháp đều là pháp Phật hết. Cho nên là hỏi về cái pháp mà tu thiền tu như thế nào, thì các vị thường không nói là mình phải tu như thế nào, bởi vì quý vị nói tu như thế nào là nó thuộc về đây kia, nó thuộc về cái quá khứ hay là cái tương lai, mà các vị chỉ nói là những hiện tượng trước mắt, ví dụ như cây bách trước sân hay là đứng đinh cầu quả, tức là những cái bối cảnh hiện hữu đó chính là cái tâm Phật rồi. Sống tròn với cái tâm này là quý vị được tự do tự tại. Thì đó là những cái mà không phải là nói suông. Bữa nào quý vị thử phiền não hay là mình có cái gì nó buồn bã, quý vị thử sống tròn với cái tâm này mà không có nói là có đối tượng, không nói là có cái cảnh duyên, không nói về thời gian và cũng không nói về cái không gian, thì tâm của quý vị tức là cái tâm Phật, thì lúc bây giờ đó mới thấy là nhìn cái gì cũng là ra Phật hết, nhìn cái cây, nhìn cái cảnh đều ra Phật hết, nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng gió thổi đều là ra Phật của mình. Đây là cái việc tìm Phật đó, là tìm ra Phật của mình luôn, không phải là ông Phật ở ngoài. Thì quý vị đã là lửa rồi, là lửa tinh cầu lửa, trà thiền châu, bánh thiền dương, bày thiền tử, nãy còn nói khác. Đó là trà thiền châu, đó là ngày thiền châu bình thường ai đến hỏi đạo, ngài nói uống trà đi. Họ đã từng đến đây chưa? Ngài cũng mời uống trà. Rồi người mà chưa từng đến, ngài cũng mời uống trà. Mà một cái pháp nó đơn giản quá cho nên cứ lặp tới lặp lui. Bữa đó ông viện chủ á, giám viện á, cứ nói cho hòa thượng, ông có thắc mắc tại sao hòa thượng ai đến hỏi đạo ngài cũng đi uống trà, mà ngài không có nói gì chuyện đạo pháp hết. Ví dụ như thường thường á là người ta nói trà đạo hay là trà đàm, mà quý vị trong đạo tràng mình hay tổ chức á, mỗi lần mà uống trà bắt đầu là quý vị ngồi đó, bắt đầu là quý vị nói đạo lý, gọi là thiền trà, hay là trà đạo, hay là trà đàm. Còn tại vì tao uống trà đó là uống trà, hỏi tới đây chưa uống trà, chưa đến cũng uống trà mà không nói đạo lý, thì quý vị nghĩ là ngài thiền trâu có thật sự là thiền trà hay không? Thật ra ngài thiền trâu mới là cái người mà thiền trà nó đúng cách, còn chúng ta thiền trà chỉ là cái phương tiện thôi, chứ thật ra thì không đúng cách. Mình ngồi uống trà mà mình nói đủ chuyện hết, dù đó là cái thiền đạo thì nó cũng phải là cũng là phi đạo chứ cũng chẳng phải đạo. Còn ngài uống trà đi là chỉ có uống trà, bởi vì đó là cái uống trà là cái mà nó một cái động tác nó hiện hữu thực tế trong bối cảnh hiện tại, ai đến ngày cũng mời trà mà chỉ là uống trà thôi, thì đó là một cái tâm thái, một cái tâm trạng của chúng ta đều kéo trở về cái hiện hữu mà của chúng ta đang sống. Thì như vậy đó là không phải là chỉ có uống trà, mà đó là cái công việc mà chúng ta đang làm trong nhà đạo. nấu ăn làm việc thì sống tròn với cái tâm mình đang làm việc. À, nói mình sống tròn không phải là cái sự chú tâm, mình tu là mình nói là mình chú tâm, thì như vậy đó là nói theo cái lối tiểu thừa thôi. Còn đại thừa mình không có chú tâm, bởi vì tâm của mình nó trùm khắp, nó trùm khắp là nó không phải là mình nghĩ rồi nó bao trùm cái thế giới này, nó trùm khắp tức là khắp cả trong thân của mình, bốn phương tám hướng của mình đều tỏ rõ hết, mà ở trong cái phạm vi mà chúng ta đang làm thì như vậy đó là chúng ta làm việc nó rất là khỏe, công việc cũng rất là nhanh, mà làm cái gì nó cũng được chất lượng hết, bởi vì mình sống tròn với cái mình đang làm, vui với cái việc mình đang làm. Nhiều khi á mình nói đó là làm sao mà mình có thể mà mình làm chỉ có việc làm thôi, thì như vậy có vẻ như mình bị gò bó là mình cột mình vào trong cái hiện tại, mình bị gò bó, mình không có được nghĩ tưởng gì hết. Nhưng mà nói như thế này nè, bởi vì đó là thường thường là chúng ta có một cái là bỏ đây mà lấy kia. Ví dụ như mình đang làm rồi mình nghĩ cái chuyện gì khác, thì như vậy đó là cái việc làm của mình nó không được đầy đủ, và cái tâm thái của mình hiện tại đây là nó không được đầy đủ. Tức là quý vị có ở đằng kia mà mất ở đằng đây thôi. Nhưng mà nó là một cái, nếu mà quý vị đó mà sống nó đủ là ở đây, nghĩa là mình nghe nó đủ và mình thấy nó đủ. Khi mà nghe nó tròn, thấy nó đủ thì như vậy đó là mình không còn có tâm thái nghĩ cái chuyện khác, nó làm như vậy. Thì như vậy đó là mình sẽ không cảm giác là mình thiếu thốn, mình không cảm giác mình khó chịu. Ví dụ như nhiều khi người ta nói mình ráng mình sống cho nó tròn ở đây để mình không có suy nghĩ, thì như vậy đó là quý vị còn cái tâm thái đó là mình chưa có được tu hành, thì mình cảm giác mình cứ bị lo lắng, mình cảm giác như mình như vậy nó cảm giác khó với mình quá. Nhưng bây giờ quý vị thử sống tròn với một cái tâm ở đây, khi mà sống tròn cái tâm ở đây là tâm nó được nó đầy đủ, thì tự nhiên mình không còn tha thiết để mà mình nghĩ những cái chuyện khác, mà sống mà nó được đầy đủ như vậy đó là lòng của mình nó rất là nhẹ nhàng, tâm của mình nó rất là thanh thản. Đó là cái chỗ mà diệu đạo, nó là diệu đạo, tức là cái đạo nó vi diệu đó, thì tự nhiên mình cảm nên được một cái nguồn nó an lạc, nó rất là sâu xa, tức là cái tâm đó nó đầy đủ như vậy. Bánh Thiều Dương, Bánh Thiều Dương là ngày Trung Môn, ngày Thiều Châu đó thì ai đến ngày mời uống trà, còn ngày Trung Môn đó thì ai đến ngày cũng mời bánh hết, ăn bánh thì. Nhưng mà bày thiền thì bày ra thì các thiền tử thì cứ vẫn còn nói khác, tức là không ai hiểu được cái ăn bánh uống trà của các vị. Cho nên càng tu chừng nào á thì người ta lại thấy đạo lý nó đơn giản chừng đó, ăn bánh uống trà thôi. Đó là những cái nó hiện hữu. Nhiều khi mình thấy ủa những cái chuyện kia tổ làm những cái chuyện trò chơi, nhưng mà thật ra đó là một cái mà chúng ta thường bỏ sót. Bỏ sót ví dụ như mình cứ nghĩ những cái gì nó cao xa, ví dụ như bây giờ mình ở đây thì mình cứ nghĩ cái mặt trăng, vũ trụ, sao Hỏa, sao Kim, những cái chuyện nó xa xôi như vậy đó, chuyện của người này người kia. Nhưng mà còn chuyện của mình thì mình lại ít thấy, ít để ý lắm. Thì giờ rồi thầy đi qua bên đi giảng thì có ghé Arizona, thì quý Phật tử đó thì có mời thầy đi núi chơi, mời đi núi, thì có cô Phật tử mà họ dẫn đường á, cổ đầu tiên là cô dẫn đường thì thấy cô cũng nói chuyện cũng vui vẻ, mà cô nói con á là ít khi mà biết nói chuyện lắm, tức là nói chuyện không có ý, tức là nói chuyện với người ta ngồi chứ không biết nói gì, cho nên là có ít khi nào nói chuyện lắm. Trên điện thoại thì con ít nói chuyện với ai á, người không có ý, giống như mình không có nói chuyện được á, cái thầy cũng là rồi cái đi mà cổ lên người dẫn đi núi mà cổ điện Phật này thế nào cho con biết. Mà con nói con mệt luôn, mà cổ đi nước cổ đi à vậy đó, thì cổ đi nghe đó, mà cổ đi đâu cổ nói đến đó. À, thì thầy mới biết là bởi vì đó là cổ tất cả là ánh sáng từ cổ đi núi đi có mình nè. À, không sao mà có cô nói rồi là sao mà cái gặp mình cái cô tưởng ai cái cô nói luôn. À, nói suốt ngày vậy đó, mình nghe mình cũng biết đầu, nhưng mà nó vui, mình thấy họ. Thường thường á, là thường mình á, mình nói nhiều á, thì ít khi á, mình biết mình nói nhiều lắm. À, nhiều người là có nhiều người hay nói chuyện thị phi, nó hỏi là con mấy con nói chuyện thị phi nữa. Nhưng mà thật ra những lời nói đó là rất là chân thật, họ không thấy được bản thân họ thôi. À, nhưng mà còn cái chuyện của người ta thì là thấy rất là rõ. À, cho nên mới nói là cái chuyện nó đơn giản đó là chỉ thấy được bản thân mình, rõ được một cái con người mình. Thì tự nhiên đây là cái tâm thiền, cái tâm đạo. Sống tròn được cái tâm này là mình thấy là nó vui. Mà thật ra người ta nói mình khó mà thấy mình chứ thật ra nó rất là dễ. Bởi vì chúng ta thì nó trùng khắp ở đây. Nó không có cái chỗ nào mà nó không có đầy đủ hết. Bây giờ quý vị mở mắt ra quý vị thấy đủ chuyện hết. À, tai mà nghe hết được cái sống tròn những cái tâm này. Bởi vì tất cả những cái tâm thái khác mà mình sử dụng từ xưa đến giờ chỉ là phiền não và tạo nghiệp thôi, mà nó không có lợi lạc gì hết. Cái gì sống càng lâu ở trên thế gian này càng mệt mỏi, càng đau buồn nhiều hơn. Sống càng lâu thì lại càng đau buồn. À, là bởi vì chúng ta bỏ cái tâm này mà chúng ta chạy đi vòng vòng, chạy theo danh lợi chuyện này chuyện kia, cho nên chúng ta rất là mệt mỏi. Sống tròn cái tâm này là quý vị sống hồn nhiên, trong sáng và an lành, an vui và giác ngộ và giải thoát. Ruộng đào khê vườn yếu thức, chú nạp tan, à, những thể lưu hoang. Cái là lưu hoang tức là vẫn còn đi lang thang đó. Cái là ruộng đào khê là nơi là tổ bệ năng. Vườn yếu thức là nơi cái vườn của Bồ Đề Đạt Ma. Đó là ruộng đào khê thì nó đầy đủ rồi, vườn thiếu thất cây trái cũng đầy đủ rồi, mà những cái người học Phật thì lại lang thang tìm kiếm. Tức là nói là tất cả đã đầy đủ mà chúng ta vẫn còn đi lang thang. Gieo bó củi nảy mông đèn, gieo bó củi tức là ở đây chỉ cho ngài Thích Phong. Một hôm ngài Thích Phong đó, ngài là đi lấy củi về, nhưng mà đi ngang thất của ngài Đoạn Sơn. Đi đến ngài Đoạn Sơn đó thì vừa thấy ngài Đoạn Sơn, cái ngài con bó củi trước thất á, thì ngài Đoạn Sơn hỏi là cái bó củi này nó nặng bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Từ thường thì mình nghe nói nặng bao nhiêu thì mình nói chắc chừng mười mấy ký. Nhưng mà ngài Tiếp Phong thì ngài nói đó là cả đại địa cũng nhất chẳng lên, đó là thiên hạ này là không ai nhất nổi hết, nó là cả đại địa luôn, là không có người nào có thể nhất nổi hết. Nhưng mà ngài Tiếp Phong đó thì ngài vẫn như giác nổi. Tức là muốn nói lên là cái tâm của ngài nó đã buông hết rồi, không còn vướng bận cái gì hết, cho nên thấy cái gì nó cũng nhẹ. Còn chúng ta thì thấy cái gì nó cũng nặng. Ví dụ như giờ cái chuyện ăn chuyện uống và quý vị thấy nặng không? Nhiều khi thấy cái chuyện nhẹ đúng không? Mà quý vị có bị phiền não về cái chuyện ăn uống không? À, thì như mình cũng bị phiền não, tức là cái chuyện đó là cái chuyện nặng rồi đó. Nhiều khi quý vị mình làm việc là mình thấy cái chuyện này nó mệt mỏi, chuyện kia nó mệt mỏi, nghe cái này nó mệt mỏi, nghe cái kia nó mệt mỏi, là những cái chuyện cộng tác cái ly rửa chén, những chuyện rất là đơn giản. Mà đối với chúng ta thì nhiều khi nó cũng rất là nặng nhọc. Cho nên rồi tất cả phiền não, tham sân si và nghiệp chướng của mình đều thấy nặng hết. Còn các vị thì lại thấy nó nhẹ, bởi vì không có gì đáng hết. Cho nên các vị có thể nhất cả đại địa này bằng một tay. Cho nên đó là cái chỗ mà nặng nhẹ của ngài Tiếp Phong. Đối với ngài thì cái gì cũng nhẹ hết. nhưng mà người chưa giác ngộ thì cái gì nó cũng ngặt ngào. Còn nãy bóng đèn thì chuyện này thì lại mình tìm bóng ra để mà thì trong sử thì sau này đó là có tổ Pháp Loa. Tổ Pháp Loa là khi mà ngài tu học một thời gian rồi cái tự nhiên ngài cũng chưa có giác ngộ, chưa có giác ngộ ngài tìm kiếm rất lâu mà cũng chưa có thể nào mà sáng được tâm. Thì bữa đó ngài ngồi mà ngày xưa thì cái gì biết mà sử dụng cái loại đèn mà ở quê người ta dùng cái đèn mà đèn ban sông đó, đèn ban sông thì đó có một cái có một cái lưới nhỏ bên trong người ta đốt bằng dầu, mà cái đèn đó thì nó sáng hơn những cái đèn nó bình thường. Thì bữa đó ngày ngồi đó, ngày ngồi tự nhiên ngày gần cái đèn đó, tự nhiên ngày thấy được cái đèn nó nở hoa cái con đèn. Thì lúc đó bởi vì khi mà cái đèn nó tàn lúc mà nó lụi đó thì tự nhiên là thấy được cái bông đèn bên trong, thì tự nhiên này giác ngộ là nảy bông đèn, là thấy cái bông đèn là ngài giác ngộ cái tâm nó sẵn có của mình, tâm nó sẵn có là cái tâm mà nó ngay đây và bây giờ. Nhưng mang mới nát, tức là người mà mới có thể là có thể giác ngộ được á, lọt đào hoa nghe tiếng trúc mặt vẽ mà xa, tức là cái mặt vậy nhưng mà thấy nó xa trở lên à, để ý nói lên là cái gương mặt tươi sáng. Lọt đào hoa tức là nó đến ngày Linh Vân, ngày Linh Vân thì ngày cũng tu học rất là nhiều năm. Cái bữa đó ngày đi đường thì vào cái mùa xuân, cái mùa xuân thì ngày thấy hoa anh đào nở, hoa anh đào nở là ở những cái vùng lạnh hay những cái vùng mà ở Đức hay ở Hà Lan đó, thì vào cái mùa xuân thì hoa anh đào nở. Thì ngài đã tìm đạo 30 năm rồi mà ngài chưa có giác ngộ. Bữa đó ngài đi dạo chơi thôi, đi dạo chơi cái ngài thấy hoa anh đào nở ra, tự nhiên ngài giác ngộ. Ngài mới nói là 30 năm tìm kiếm khách, bao lần lá rụng mấy chồi đông, từ khi thấy được hoa đào nở cho đến ngày nay, dạ chẳng ngờ là ngài đi tìm kiếm, lo tìm đạo tu dữ lắm. Bữa đó đi dạo chơi thôi, đi dạo chơi tự nhiên thấy hoa đào nở, cái ngày giác ngộ. Bởi vì cái cảnh hoa đào nở là rất là đẹp, mà cái tâm thái vui vẻ lại không có cái chuyện tìm kiếm tu đạo nữa, thì mới thấy ô đạo đã trước mắt lời, không cần tìm đâu hết. Đó là cái chỗ mà giác ngộ của người xưa, là nhận ra được cái sự sinh sôi nảy nở trước mắt. Không biết là quý Phật tử mà có coi cái chuyện mà người Ấn Độ họ mới vừa đóng cái bộ phim mà cuộc đời Đức Phật á, mà rất là nổi tiếng. Thì trong cái quá trình đó là họ đóng, thì cái lúc mà 49 ngày Đức Phật ngồi thiền đó, là cái tuần sau cùng đó, họ đóng rất là có cái ý vị. Lúc bây giờ thì Đức Phật họ không ở trong cái thiền định, hoàn toàn là không có thiền trong thiền định cái tuần cuối cùng. Ngày ngồi đó, cái họ chiếu, họ thờ chiếu từng cái nhánh lá, những cái mầm non nó nở ra, nó nở ra rồi nó sự tiến triển với những cái lá rồi mầm non, rồi họ chiếu những cái con ong mật, họ chiếu gì đó, họ chiếu xa ra những cái hành tinh thế giới. Thì như vậy đó, tự nhiên cái họ chiếu lại cái hình ảnh của Đức Phật, của cái anh chàng nói ra Đức Phật đó, cái nở cái nụ cười vui vẻ lắm. Tức là muốn nói lên là cái lúc bây giờ là Đức Phật là không ở trong cái thiền định nữa, mà đang quan sát cái vũ trụ xung quanh và vạn vật xung quanh. Ngài thấy được những cái mầm non nó phát triển ra, và thấy những cái giọt sương nó long lanh, nó động trên những cái chiếc lá. Rồi Ngài nhìn xa ra vạn vật nó vận hành, chỉ thấy như vậy thôi mà Ngài giác ngộ và giải thoát. Thì mới thấy là bây giờ là Ngài không còn cái tìm kiếm ở trong nội tâm, cũng chẳng tìm kiếm ở ngoài nữa, mà tâm của Ngài yên lặng lại, thì dừng lại, thì tự nhiên thấy vạn vật xung quanh mình nó vận hành một cách rất là êm ả. Cho nên nó là khi mà ngày xưa mà khi mà người bạn nhà thất, để khi mà nhà thất rồi đó, thì những cái lúc mà mình ngoài cái giờ mà ngồi thiền hay tụng kinh á, những cái lúc cái mình ngồi chơi trên phía trước cái hiên ngồi đó mình lẫn á, cái tự nhiên cái mình thấy là kiến rồi nó bò đi từng đàn từng đàn, rồi những cái côn trùng nó bắt đầu là nó vận hành một cách cây cỏ lá, mình nhìn những cái cây chiếc lá, rồi nghe được những cái âm thanh nó rất là nhẹ nhàng. Thì những cái lúc đó mình mới thấy tại sao nó kỳ là lúc mình tu thì lại không thấy, lúc ngồi chơi thì mình thấy, ngồi chơi cái tự nhiên cái mình dòm cái đầu mình cũng thấy là tất cả vạn vật nhỏ lớn là nó tự có phát triển tự của nó, cái mình thấy lòng mình thấy vui lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Mình thì chưa giác ngộ nhưng mà mình thấy rất là vui. Mình thấy là khi mà mình sống mà mình quan sát được hết tất cả mọi vật xung quanh thì lòng mình rất là nhẹ nhàng. Cho nên đó là cái đơn giản, cái người mà sống tỉ mỉ là không phải là dò tìm cái lỗi của người khác. Người sống tỉ mỉ tức là họ quan sát được những cái gì xảy ra xung quanh họ. Cho nên quý vị thấy mà những cái kiếm sĩ ngày xưa, những cái quý vị mà coi phim tàu, phim trưởng đó, là những cái ông mà võ con cao đó, những người đi xa xa là đánh nghe đó là người ở nội công cao, mà không có phải là những người mà họ có đi đến một cái chỗ nó tột đỉnh rồi đó, là tâm của họ nó rất là tỉ mỉ, tức là họ nghe rất là kỹ và họ thấy rất là kỹ. Cho nên là những cái vật gì mà nó xảy đến hay là nó sắp xảy đến là họ đều cảm nhận được. Cho nên đó là quý vị thấy là những cái khả năng mà con người không có, mà ví dụ như con chó, con bò, con voi rồi đó, thì khi nó có, mà kể cả những cái con kiến đó, nó cũng có luôn. Ví dụ như ở quê mình là lúc mà trời bắt đầu nó chuyển nó từ mưa lớn đột á, bắt đầu quý vị thấy là đàn kiến nó cứ kéo vào đám, nó kẹo lên chỗ cao, nhiều khi nó bưng con, nó bưng trứng, thế mình loại của nó bưng lên chỗ cao đẻ hết, còn mình không biết gì hết rồi. Mình chờ khi nào nước nó lụt tới rồi mình mới dọn, mình đi dọn việc luôn, còn mình không biết hết. Những cái lúc mà những cái chỗ mà sắp sửa bị sóng thần và gì đó, những con thú rồi nó không chết, người ta thì lại chết hết, bị nước nó cuốn. Con thú tự nhiên nó cảm được cái môi trường nó xung quanh là tự nhiên đó là nó chạy được hết, còn mình chạy được bởi vì đó là do tâm của nó đơn giản. Cho nên đó là nó đơn giản, tự nhiên là nó tỉ mỉ hơn mình. Có người mà sống phức tạp họ có tỉ mỉ, người sống đơn giản là rất là tỉ mỉ. Nó nhìn đi người mình nói là cái người đó họ cứ lo lắng, nhìn thấy cái này thấy cái kia, lo lắng đủ chuyện, mình nói là cái người này tỉ mỉ. Chứ thật ra cái người này là không có, cái người này đó là thật ra là họ sống đó, là không phải là tỉ mỉ, và lòng của họ nó lúc nào cũng rối bời hết. Còn cái người tỉ mỉ đó tức là họ sống, họ biết được hết tất cả mọi chuyện đó, xung quanh nó xảy ra như thế nào. Cho nên là bữa nào mà quý vị đó thường thường đó là mình đi ra ngoài, nhất là cái mùa đông đó, mình ra ngoài cái mình cảm giác mình bị ớn lạnh, ớn lạnh cái vô đó là cái gì bị cảm mà. Nhưng thật ra cái giai đoạn mà ớn lạnh đó là cái giai đoạn trước đó mình không có phát hiện ra một cái môi trường nó bất lợi cho cái cơ thể của mình. Đến khi là nó thâm nhập rồi đó thì lúc bây giờ mình biết là mình bị cảm. Nhưng mà cái người mà sống tỉ mỉ đó là tự nhiên đó là cái tâm của họ khi mà có cái môi trường gì nó bất lợi cho bản thân thì tự nhiên họ phát hiện ra được liền. Thì đó là cái chỗ mà mình sống tròn được cái tâm của mình thì mình có rất nhiều cái điều rất là lợi lạc, cho nên cái tâm của mình nó tròn đầy đó. Nghe tiếng lên trên đó là chỉ là hưởng nhàn thôi, an nhàn. Nhưng mà không ngờ là trong lúc mà an nhàn đó thì cái lúc này làm việc, ngài cuốc cỏ thì cuốc nhầm cái cục đá. Cục đá nó bay cái dèo nó trúng một cây gốc tre trên cái cốc. Rồi ngài cũng ngộ đạo. Tức là nghe cái tiếng mà tiếng cục đá nó gõ vào cái cây tre. Rồi ngài cũng ngộ đạo luôn. Ngài lên vân thì ngài thấy hoa đào kiến sắc minh tâm. Và ngài trí nhàn thì nghe âm thanh là giác ngộ. Cho nên mới thấy là đạo giác ngộ đó là nó có sẵn. Cho nên là quý Phật tử mà tu thiền đó, nhiều khi cái quý vị làm rớt cái chén bể, quý vị hay nói đùa với nhau đó, sao mà rớt mà lại không có ngộ đạo đó. Nhưng mà mình rớt chén rồi mình bể thì mình cứ đi mua chén mới thôi, mà đạo mình không thấy. Còn các vị mà nghe được tất cả những cái âm thanh bên ngoài đều có thể giác ngộ được. Đây là cái sức mà dụng tâm. Các vị đều sống trở về với cái tâm đó, hiện hữu sống rất là kỹ lưỡng, tỉ mỉ nơi chính mình. Cho nên đó là tất cả môi trường xung quanh đều có thể giúp cho mình giác ngộ hết, đều có thể giúp cho mình ngộ đạo. Giống như chuyện ngày xưa thì cũng có một vị tỳ kheo. Tỳ kheo thì đang tu. Đang tu bữa đó ngài đi khất thực. Mà ngài đi khất thực đó là giống như là không phải như chúng ta. Các vị đi khất thực đó là vừa đi khất thực mà vừa tu hành, vừa dụ công tu. Thì có thí chủ nào bỏ đồ ăn vô đó thì bỏ thôi. Thì trong lúc các vị đang tu mà các vị không có tâm tham cầu, cho nên quý vị bỏ thức ăn vô là quý vị cúng dường cho một bậc tướng hướng thiện, một cái bậc tướng đến với bậc thánh. Cho nên chính vì vậy đó là cái việc cúng dường của quý vị rất là có phước báo. Tại vì mình thấy mình giúp đỡ cho người đang tu hành là tâm của mình đã rất là thiện tâm. Vậy đó. Thì bữa đó vị tỳ kheo này đang tu thì có mấy đứa nhỏ đang chơi banh á, thì cứ đánh qua đánh lại sao mà rớt trúng đầu này cái bùm. đang tu chơi banh rớt cái bùm, cái tự nhiên quên tu, kêu quên tu cái giác ngộ luôn. Cho nên nhiều khi á quý vị nghĩ là nhiều khi mình tu á là nhiều khi mình tưởng á là nó hay, nhưng mà có khi thì nó cũng không hay. Nhưng mà nếu mà không tu thì là mình không thể nào giác ngộ được. Nhưng mà đây gọi là kéo dụng công, quý vị tu, và tu nó thật là tỉ mỉ, tức là tu những cái quý vị đang sống tròn, những cái gì quý vị đang có xung quanh mình, để rồi chúng ta mới dễ cảm nhận được cái môi trường xung quanh. Cho nên bữa nào mà quý vị ra đường, dắt cục đá, có khi là cũng dắt ngộ được. Đó là khi mà dắt ngộ thì cái gương mặt mình nó biết là sang, tâm của mình nó rất là sáng. Thật ra thì mình nhiều khi mình không có để tâm thôi. Chứ còn nếu mà mình sống được thế này thì mình rất là khỏe. Mà quý vị sống rất là lâu, tức là nhiều khi mình nói tuổi thọ của mình là 80, nhưng mà nếu mà quý vị sống còn được cái tâm này thì quý vị có thể sống cao hơn nhiều lắm. Tại vì sống mình vui vẻ, mình hoan hỷ thì mình ít già hơn. Ăn ngon ngủ ngon, mình sống rất là khỏe và rất là lành mạnh. Con người ta đó là bị tào mòn, không có phải là thời gian. Đó là thí dụ như tôi ở 70 tôi già rồi là tào mòn rồi, không phải. Mà cái tào mòn của chúng sanh là bởi vì do phiền não. Khi mà thầy đi qua cái vùng Arizona đó, là đi thì thầy thấy rất nhiều cái cây xương rồng, mà có những cái cây mà nó rất là to như vậy. Cái thầy mới hỏi nó Phật tử là cái cây này tuổi thọ nó bao lâu, thì họ nói đó là nếu một cây xương rồng bình thường á, họ có thể nó sống vài trăm năm được. Những gốc cây mà nếu mà nó bình thường là có thể là nó mình cả người ôm luôn á. Mà hiện tại thì thầy thấy có những cái cây mà đường kính của nó là khoảng chừng 16 inch, thầy có thấy được những cái cây xương rồng cho nên nó mới đục cái cây xương hầm đó để nó lấy nước uống, nên là nó cứ đục lỗ vậy đó, là trong cái cây xương hầm đó thì nó rút nước lên mà để nó uống nước ở trong. Thì có thể nó nhìn kỹ lại thì những cái cây mà nó bự bự thì thấy nó là lỗ lỗ lỗ, và có những cây mà nó ngã nó chết. Thì như vậy đó, cái tự nhiên cái này mới nghĩ, nó nói một cái cây mà có thể sống vài trăm năm mà bây giờ nó chỉ sống có mười mấy 20 năm là nó chết rồi, thì như vậy không phải là do thời gian cái tuổi thọ của nó, mà do những cái con chim, những cái con sâu nó tìm nước mà nó quét cái thân nên khiến cho mấy cái cây này nó chết sớm. Thầy mới nghĩ lại cái con người mình chắc cũng có lẽ là như thế. Mình nói cái tuổi thọ đó là nó 80 tuổi, nhưng mà bởi vì đó là cái kiếp này đó là chúng ta bị cái phiền não là tham sân si nó quá nhiều, mình lại đau khổ nhiều về cái cuộc sống, mình lại quá lo lắng, cho nên khiến cái tuổi thọ của mình đó là nó chừng đó thôi, gọi là cái thời mạt pháp, tuổi thọ con người nó chừng đó thôi chứ nó không có được cao hơn được. Rồi đến sau này, cho nên là quý vị đọc những cái bản kinh mà nói là khi mà cái tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi thì những người họ tu thập thiền ở lên núi đó bắt đầu tuổi thọ họ cao dần. Khi cao dần họ lên đến 8.400 tuổi thì bây giờ Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy đó là 4.800 tuổi thì một cái tuổi thọ rất là dài. Như vậy tuổi thọ của một cái cơ địa thì làm sao có thể sống lâu như vậy? Thì ở đây mình mới hiểu được là khi mà họ tu từ thập thiện trở lên rồi đó, là bắt đầu là ba nghiệp họ được thanh tịnh. Cái ba nghiệp họ thanh tịnh thì họ sẽ sống bao lâu cũng được. Nó đến 8.400 tuổi thì một cái số tuổi tượng trưng thôi, nhưng mà phải nói là đến cái độ tuổi đó gọi là họ sống vô lượng thọ, thì lúc bây giờ mới gặp được Phật Di Lặc ra đời. Cũng như vậy đó, mình nghĩ là đến cái kiếp nào đó để mình gặp Phật Di Lặc ra đời, cho nên là có những cái đạo tràng Di Lặc là họ tu họ cầu nguyện để chờ Phật Di Lặc ra đời, cái họ gặp được Phật Di Lặc tu nó dễ hơn. Ví dụ như bây giờ mình cứ nghe trong kinh nói là tại Phật Thích Ca thì 10 người tu thì 10 người chứng, cho nên là ai tu thì cũng chứng đạo được hết. Bây giờ mình chờ bây giờ Phật Thích Ca qua rồi, nên bây giờ chờ Phật Di Lặc thôi. Và trong kinh nói đợi đến 8.400 tuổi thì tái sanh biết bao giờ quý vị mới được 8.400 tuổi để gặp Phật Di Lặc. Để quý vị hiểu vậy thì không hiểu được ý kinh rồi. Tức là khi tâm mình nó được thanh tịnh thì cái tuổi thọ của mình nó rất là dài. Tuổi thọ của mình nó dài gọi là đến độ gọi là vô lượng thọ. Thì bây giờ Phật Di Lặc ra đời, quý vị thấy được không? Thấy luôn. Thì ngay bây giờ chúng ta cũng có thể thấy Phật Di Lặc ra đời, không có đợi là đến mấy trăm kiếp sau mình gặp được Phật Di Lặc ra đời được. Thì như vậy đó, là nói về cái tâm lý mà cũng như là cái sắc thân mình, nếu mà quý vị sống thật sự là lành mạnh, không có phiền não, không có tham sân si, không có những chuyện lo âu lo buồn, thì quý vị rất là trẻ, lúc nào cũng đẹp hết. Bữa thầy đi giảng, cái thầy qua đến đạo tràng Phổ Quang, cái thầy khen với vị Phật tử, thầy nói cả năm trở lại thấy quý Phật tử vẫn trẻ vẫn đẹp bình thường, ai cũng cười vui vẻ. Cái thầy hỏi khi mà quý vị Phật tử có tin là thầy khen thiệt không? Cái bây giờ mới sực nhớ cái đạo lý, đúng không? Ví dụ như bây giờ ai khen cái mình cười trước, nhưng mà khi mà hỏi lại là có nghĩ là thầy khen thì không có nghĩ đạo lý, bởi vì càng ngày càng già chứ không có gì càng ngày càng trẻ. Nói thầy khen giả, thầy khen không thiệt. Thầy mới nói biết thầy khen không thiệt sao cười vui vẻ vậy, khen thì mình khoái lắm, khen không thiệt mừng vui lắm. Thế họ cũng cười. Cái thầy đó thật ra thầy khen thiệt, bởi vì nếu mà thật sự mà mình không có phiền não, mình không có nhiều cái lo lắng, mình không có nhiều cái đau buồn, thì bảo đảm là quý vị một năm qua quý vị sẽ không thấy mình già đi nhiều đâu. có nhiều khi có nhiều người lại khỏe hơn, có nhiều người tươi và trẻ hơn, là do cái tâm thái của mình mà nó biến tướng ra, cho nên mình khỏe mạnh như vậy đó. Vậy cho hay cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn chẳng cách mấy gan, thế là những cái phương tiện của chư tổ tuy là khác nhưng mà không cách mấy gan, nhưng mà lại đạo thì nó lại trước mặt chúng ta. Đó là cái phần kết của cái hồi thứ 9 là như vậy. Cho nên mới nói là thiền tông là cái cốt tủy của Phật giáo, nhưng mà có mấy thầy á là học theo cái học theo chữ nghĩa đó, nói thiền á mới là cốt tủy Phật giáo chứ chẳng phải là thiền tông. Họ nói như vậy đó, họ tưởng nói vậy là hay, tưởng nói vậy là hay hơn hòa thượng Thanh Từ này. Từ hòa thượng Thanh Từ đó là thiền tông là cốt tủy Phật giáo, họ nói thiền á là cốt tủy Phật giáo chứ không phải là thiền tông. Ở gì nói thiền tông tức là một cái bộ phái, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sư ông mình giảng thì rất là kỹ, nó là thiền tông cốt tủy của Phật giáo là cái chữ tông tức là tâm, tức là thiền tông tức là thiền tâm, tức là tâm thiền của mình là cốt tủy Phật giáo. Mà chư tổ đó là lấy tâm truyền tâm, thì như vậy không phải cốt tủy Phật giáo là cái gì. Cho nên những người mà không hiểu hoặc hiểu nghĩa đó, họ cứ nghĩ là thiền tông là cái bộ phái, là cái môn giống như Tịnh Độ tông hay là thiền tông, Phật tông và cái bộ phái. Mà đã là cái bộ phái thì sao là cốt tủy Phật giáo? Phật giáo là cái tất cả, mới là cốt tủy Phật giáo. Họ nghĩ như vậy. Nhưng mà cái người mà tu đó thì họ mới hiểu được là nói của bà thượng là nói là rất là đúng. Cái chữ tông tức là tâm, thiền tâm, mà chữ tổ là lấy chỉ tâm truyền tâm. Thì như vậy đó, về cái hình thức thì truyền thừa các vị nói thì có vẻ như là nó khác nhau, nhưng mà đạo thì nó